Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, nội dung của bài chính nghiên cứu về bản chất của tham chiếu trong ngôn ngữ. Trong phần này chúng ta sẽ học một số vấn đề trọng tâm liên hệ đến nội dung của tham chiếu, các học thuyết về tham chiếu, những giá trị cũng như là những giới hạn của tham chiếu trong triết học ngôn ngữ. Thứ nhất là phần đánh giá tổng quát. Tham chiếu trong tiếng Anh gọi là reference, có thể được dùng đồng nghĩa với từ quy chiếu. Mà theo đó đó, người sử dụng nó phản ánh mối liên hệ giữa các mô tả và cái mà người đó sử dụng mô tả để phân tích hay là đánh giá về một điều gì đó nhất định. Trong ví dụ, Đức Phật Thích Ca là Đức Phật thật sự, thì ta thấy Thích Ca Mâu Ni đó là cá nhân mà người sử dụng mô tả trong tình huống này là đang nói về, và Thích Ca Mâu Ni đó là một tham chiếu cho người phát ngôn, tham chiếu cho người nghe về sự phát ngôn này. Là Đức Phật lịch sử nhằm mà chủ yếu là để giải thích thêm về nội dung chính của tham chiếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để nhằm giúp cho chúng ta thấy rất rõ rằng là trong quá trình phát triển của Đạo Phật Đại Thừa, từ một Đức Phật lịch sử là Ngài Thích Ca Mâu Ni, có nhiều các vị Phật khác được mô tả xuất thân và hành đạo ở các hành tinh khác có sự sống của con người, hoặc thuộc quá khứ, hoặc đang hiện tại, hoặc thuộc tương lai. Như vậy tham chiếu là một cái trọng tâm, mà theo đó đó, người phát ngôn, nội dung phát ngôn mô tả và đánh giá về, có thể nói là không có nội dung pháp ngôn nào không liên hệ đến một tham chiếu nhất định. Tham chiếu phần lớn là đứng vai trò là chủ ngữ, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có thể đóng vai trò vị ngữ hoặc bao gồm cả hai. Nó tùy theo mối quan hệ mà người sử dụng mô tả tính tham chiếu đó nhấn mạnh được cái tầm quan trọng của chủ ngữ hay vị ngữ, để cho nội dung tham chiếu đó đưa người ta cảm nhận ở một mức độ sâu sắc hoặc là có hệ thống. Từ định nghĩa căn bản, tham chiếu là trọng tâm của một câu phát ngôn. Ta thấy nó tạo ra hai mối quan hệ giữa tham chiếu và ý nghĩa chứa đựng, và giữa tham chiếu và nội dung chân lý được mô tả. Trong trường hợp khái niệm Thích Ca Mâu Ni, ý nghĩa của tham chiếu trong tình huống này là bậc tuệ giác, bậc hiền nhân, nhà minh triết của nước Sakya. Dĩ nhiên cái nội hàm của tính tham chiếu đó đó, đã nói rất rõ rằng là Đức Phật không phải là Thượng Đế, Đức Phật không phải là Thần Linh, Đức Phật không phải là nhà chính trị, Đức Phật không phải là bất cứ một danh hiệu gì ta có thể gán cho Ngài theo cách thức ta muốn, mà Ngài thực ra chỉ là bậc giác ngộ của dòng họ Thích Ca thôi. Ngài không phải là Phật quá khứ, cũng phải là Phật tương lai, mà là Ngài là hệ tham chiếu của hiện tại. Ý nghĩa đó được thể hiện rất rõ trong khái niệm mà ta muốn sử dụng. Về sau này văn học Bali và văn học Đại Thừa có khuynh hướng sử dụng từ Tathagata, Như Lai để mô tả thay thế cho khái niệm Đức Phật, do là Đức Phật lịch sử hay Đức Phật phát triển trong văn học Đại Thừa. Và khi dùng chữ Như Lai để mô tả về Đức Phật đó, nội dung và ý nghĩa tham chiếu là khác, không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Bản chất của sự như thị trong tuệ giác của bậc giác ngộ là thế. Đánh giá cái bậc giác ngộ từ cái hệ quy chiếu của quá khứ ở một người phàm cho đến là bậc giác ngộ, hay là đánh giá từ cái lúc giác ngộ cho đến trong tương lai, đều là những mặc định làm giới hạn nội hàm của Như Lai. Và do vậy, để mô tả cái gì đó mang tính triết lý, gợi ý cái gì đó mang tính phá chấp, và kéo theo cái gì đó mang tính tu tập, chuyển hóa, giải thoát trên đường vô ngã vị tha, thì văn học Phật giáo cả Bali và Sanskrit đều có khuynh hướng mô tả là Như Lai, hay gì là Phật, là Thiên Nhân Sư, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ, là Thế Gian Giải, là Điều Ngự Trượng Phu, vân vân. Vì mỗi khái niệm được đặt trong những ngữ cảnh nhất định với một sự chọn lựa, đều tạo ra các hệ ý nghĩa riêng cho sự tham chiếu đó. Dĩ nhiên vì sử dụng các cái sự lựa chọn để mô tả ý nghĩa trong một tham chiếu, không nhất thiết là tham chiếu nào cũng phản ánh được bản chất tương thích với hiện thực của đó. Có những tham chiếu sử dụng sai tình huống dẫn đến các ngộ nhận. Vì do vậy cần phải nắm rõ nội dung của các khái niệm để trong tình huống cần thiết là sử dụng tham chiếu đó, giá trị của ý nghĩa và tính tương thích với hiện thực đó được đảm bảo hơn. Trên thực tế thì con người sử dụng ngôn ngữ để nói về hiện thực và thế giới theo cách riêng, theo cách chung, theo mặc định văn hóa, tôn giáo, triết học, xã hội và các ngành nghề. Hầu như khi ta sử dụng các câu, các từ, các khái niệm, chẳng qua cũng để mô tả về bản chất của thế giới xung quanh chúng ta, hoặc đang trong chúng ta, hay chính chúng ta, hoặc bao gồm tất cả những thứ đó. Để cho điều chúng ta nói về thế giới có khả năng phù hợp với chân lý và có một ý nghĩa ít nhất là nhân sinh về phương diện tích cực, thì việc chúng ta nắm rõ được mối quan hệ giữa ý nghĩa và tham chiếu, ý nghĩa và chân lý là điều không thể bị bỏ qua. Theo các triết gia ngôn ngữ, con người nói về thế giới thông qua các từ words, các danh từ riêng proper names, các thuật ngữ thể loại tự nhiên natural kind terms, các mục từ indexicals và các mô tả mang tính xác định definite descriptions. Nói một cách khác là dầu mô tả đó ngắn gọn, xúc tích, chỉ là những từ đơn lẻ thay thế thành một câu, một mệnh đề, hoặc là những mô tả mang tính tràn gian đại hải hay là trường thi, thì đều phải sử dụng các từ, danh từ riêng, thuật ngữ, thể loại và các một từ hay là các mô tả mang tính xác định. Vì đây là những công cụ để nắn tạo ra ngôn ngữ. Thế giới được mô tả phải dựa vào ngôn ngữ chứ không thể tách rời khỏi ngôn ngữ. Cho nên ngôn ngữ không có vấn đề, nhưng mà việc sử dụng đúng ngôn ngữ dẫn đến những tác dụng tích cực, sử dụng sai đó thì làm cho người mô tả gặp vấn đề. Thiền học Trung Quốc đi theo khuynh hướng phơi bày mặt trái của ngôn ngữ ở mức độ thái cực. Và do vậy khuynh hướng chủ trương mới của một số thiền sư Trung Quốc là đề cao loại chân lý thực nghiệm vượt ra ngoài các giới hạn và sự nghèo ngàn của ngôn ngữ. Và để mô tả về cái bản chất của sự nghèo ngàn ngôn ngữ đó và nói cái nhu cầu về việc vượt ra khỏi các giới hạn, các ràng buộc của ngôn ngữ, thì các thiền sư thường dùng cái từ giáo ngoại biệt truyền để cho truyền thống tâm linh đó nó được chấp nhận. Câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu đã được giới thiệu trong một pháp hội mà sự tham dự phần lớn là các vị A-la-hán, Bồ-Tát hoặc là các cao tăng. Đức Phật không nói không rằng như thường khi, do có người hỏi Ngài thuyết giảng hay không có người hỏi, Ngài thấy nhu cầu thuyết giảng là có nên cũng thuyết giảng. Và khi thuyết giảng thì sử dụng một trong 12 thể loại kinh điển. Lần này Đức Phật chỉ yên lặng giơ hoa sen lên, đại chúng ngơ ngác, Ngài Ca Diếp mỉm cười, Đức Phật ấn chứng, và kể từ đó chánh pháp giảng tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng được truyền trao. Câu chuyện đó về phương diện lịch sử nằm trong vòng tranh luận. Thế giới Phật giáo Nam Tông không chấp nhận đã từng có câu chuyện trên tại núi Linh Thú. Bởi vì những năm tháng cuối cuộc đời Đức Phật, Ngài không sống ở Linh Thú, cũng không hoằng pháp ở Ma Kiệt Đà. Ngài có mặt ở nước Xá Vệ, Tỳ Sa Ly, Kusinaga, một cái khoảng địa dư hoàn toàn cách rất xa với núi Kỳ Sà Quạt. Do đó khi nghiên cứu về triết học Đại Thừa nói chung và các trường phái Đại Thừa của Trung Quốc nói riêng, điều quan trọng không phải là bận tâm về cái tính nguyên ủy của các bản kinh, của các sự kiện, của các điển tích, mà là khai thác cái ý nghĩa được chứa đựng trong hệ tham chiếu là cái gì. Lúc đó chúng ta không bị sự khủng hoảng do khai quật các văn bản học tác động chi phối, hoặc là làm cho người nghiên cứu có thể bị hoang mang trong một giai đoạn. Ở đây chúng ta thấy rõ ngôn ngữ là một công cụ, tính tham chiếu của ngôn ngữ chủ yếu là để nói là một ý nghĩa gì đó, và ý nghĩa đó có nhu cầu và được sử dụng như một công cụ để mô tả về bản chất thế giới, thế giới ngoại tại hay thế giới chân tâm, hoặc bao gồm cả hai. Do đó kẹt vào ngôn ngữ là một lỗ lã, nhưng mà phủ định ngôn ngữ một cách cực đoan cũng là một lỗ lã, vì ta không thể tận dụng được tất cả những tính năng của ngôn ngữ để mô tả ý nghĩa qua các tham chiếu. Vấn đề 2, ba trọng tâm của tham chiếu. Tham chiếu như vừa nói là một trục xoay, thường đóng vai trò là chủ ngữ, có thể là một danh từ, một danh từ riêng bao gồm nhân danh hay địa danh. Cho nên các vấn đề xoay quanh tham chiếu không thể tách rời khỏi cái trọng tâm của tham chiếu. Cơ chế của tham chiếu trong triết học ngôn ngữ được xem là hệ cơ sở. Theo đó, Một từ mang tính tham chiếu có thể liên hệ đến một đối vật, một cá thể nhất định nào đó. Ví dụ trong triết học Phật giáo có khái niệm chân như, cái tính như vậy, cái tính như thị, bản chất của sự vật uy nghi, tính bất biến trong mọi sự vật hiện tượng, sự có mặt, vận hành, thay đổi, hoại diệt để tạo ra một tiến trình tương tự, vân vân và vân vân, được xem là chân như của mọi sự vật hiện tượng. Chân như của một con người vượt ra ngoài tất cả những thiện ác mà con người có thể có. Chân như của mọi sự vật trong thế giới vật chất vốn là một tương tác nhân duyên theo cách thế mà nó phải như thế, chứ không có một cách thức nào khác. Từ nguyên nhân đầu tiên vật chất, duy tâm, thượng đế, duy thần, vân vân, hầu như sự vật nào cũng có trong đó một bản chất chân như. Như vậy khi dùng cái chữ chân như để mô tả về thế giới hiện thực theo cái nhìn của triết học Phật giáo, đặc biệt là Đại Thừa, thì ta thấy là nó có liên hệ đến đối vật, và đối vật đây là cái tính bản chất của nó vốn thoát ra khỏi các mặc định, các giả định, các tô trét và các mô tả đánh giá gán lên trên từng thực tại một nội dung với những nội hàm nhất định nào đó. Mà trên thực tế đó, thì bản chất của chân như trong sự vật đó chưa hẳn là như vậy. Hoặc ta có khái niệm lông rùa. Dầu trên thực tiễn đi tìm lông của con rùa là không có, thì khái niệm này đó là một mô tả có tính tham chiếu liên hệ đến một đối vật, và đối vật đây là cái không có thật. Như vậy theo triết học ngôn ngữ Phật giáo đó, thì những sự vật có thật tạo ra những hệ tham chiếu là đã đành, những sự vật không có thật chỉ tồn tại trong các ý niệm hay là chữ loạn tưởng do con người suy nghiệm ra, thì đều có một chỗ đứng trong thế giới của thực tại, ít nhất là trong thế giới của tâm. Và rồi đó, những cái đó có thể được thể hiện bằng những cái tương đương. Lông rùa là không có trong loài động vật, nhưng người ta có thể tạo ra lông của con rùa trên các vật dụng mô tả về con rùa, không ai cấm, người ta được quyền tự do làm thế. Còn sau này các nhà dạng vật học có thể lai tạo con rùa với một loài động vật nào có gen di truyền na ná mà có lông, để phối hợp đa chủng loại có thể tạo ra ở một thế hệ thứ ba, thứ tư, thứ năm nào đó, làm cho con rùa có lông. Như vậy từ những cái mà ta cho rằng là chỉ tồn tại trong ý niệm có thể tạo thành là những hiện thực. Do đó tính hiện thực hay phi hiện thực của sự vật được mô tả chưa quan trọng, mà quan trọng là tham chiếu nào cũng hướng đến một đối vật nhất định nào đó. B. Mối liên hệ biện chứng giữa tham chiếu và ý nghĩa. Các triết gia ngôn ngữ cho rằng ý nghĩa của một từ có thể đồng nhất với cơ chế mà nó được tham chiếu đến, hoặc trong một số tình huống ý nghĩa của một từ cũng chính là sự tham chiếu mà nó đang được sử dụng. Khi đặt ra một khái niệm nào đó, nội dung của nó đã được mặc định, chấp nhận như một cộng nghiệp, và ai vào cuộc chơi ngôn ngữ đều phải tuân thủ các nguyên tắc mặc định về nghĩa nội hàm được chứa trong các khái niệm từ và được sử dụng làm một tham chiếu. Trong thiền môn, Các mặc định tham chiếu đó được sử dụng bằng các hiệu lệnh, có nơi dùng các tiếng kẽn, có nơi dùng bản gỗ, có nơi dùng chuông điện tử, có nơi dùng đại hồng chung với số lượng hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 1 hồi, hoặc 3 hồi, được hiểu tương đương là một ý nghĩa nào đó trong thực tiễn. Ai chấp nhận những hệ quy chiếu đó thì tự động phải chấp nhận các ý nghĩa được quy định trong hệ tham chiếu. Ví dụ 3 tiếng chuông được hiểu là đi ngủ, thì khi gõ 3 tiếng chuông mà ai thức được xem là bất bình thường, hay là có vấn đề về sức khỏe ra, đã có nhu cầu trợ giúp cho nên chưa có thể ngủ được. Do đó tính đồng nhất của cơ chế tham chiếu mà một từ tham chiếu có thể sử dụng với nội dung tham chiếu là điều mà chúng ta cần phải tuân thủ ở mức độ khác nhau. Còn ý nghĩa của từ tham chiếu và nội dung mà tham chiếu đó liên hệ đến chắc chắn phải là một với nhau thôi, thì mới có thể phản ánh đúng được bản chất như thị của một sự vật hiện tượng. C. Mối liên hệ giữa tham chiếu và chân lý được đánh giá là tính tương thích. Trong các bài trước chúng ta đã đánh giá các tính tương thích giữa sự vật và ngôn ngữ mô tả về nó. Ở đây ngôn mô tả đó được giới hạn trong tham chiếu là một danh từ riêng, có thể là nhân danh hay là địa danh. Và chân lý đây không phải là cái cao siêu quyền diệm trong tôn giáo, mà là tính hiện thực, tính sự kiện. Con người sử dụng mô tả một cách chuẩn, không dẫn đến các ngộ nhận hay là lạc dẫn cho người nghe, hay là người đang có cùng trong mối quan hệ được mô tả trong tham chiếu và chân lý. Để liên hệ giữa tham chiếu và chân lý không bị phủ định, thì người nói và người mô tả cần phải lấy cái sự chân thật làm thước đo, thì các đánh giá đó không thể nào bị người khác ngộ nhận, thiếu niềm tin, hoài nghi. Thì giả sử có bị hoài nghi do thiếu niềm tin đi nữa, thì tính chân lý trong hệ tham chiếu đó vẫn không thể phủ định. Vấn đề 3. Hai tham chiếu về danh từ riêng. Sở dĩ gọi là tham chiếu danh từ riêng là vì bản chất của tham chiếu là đề cập đến nhân danh và địa danh với vai trò là chủ ngữ trong một mệnh đề hay một câu. Do đó, để bổ túc cho rõ nghĩa, khi nói về tham chiếu, ta phải hiểu là tham chiếu về một danh từ riêng. Danh từ riêng trong ngôn ngữ học được hiểu là nhân danh, địa danh, được mô tả mang tính tham chiếu trong triết học ngôn ngữ. Bất cứ một danh nhân danh địa danh nào cũng là một tham chiếu. Nếu có các thuật từ tham chiếu về cái gì đó trên thế giới, thì các danh từ riêng chắc chắn sẽ là các thành phần trong đó. Hầu như không có chủ ngữ nào tách khỏi nhân danh và địa danh. Những chủ ngữ phức hợp từ một mệnh đề, một câu phức, thì đóng vai trò là phần chính của một câu, thì cũng đều ít nhiều liên hệ đến một hệ tham chiếu. Ở đây nó lại phức tạp hơn. Và phân tích khéo léo thì mới thấy rõ được đâu là cái chủ ngữ chính và đâu là một chủ ngữ phụ, đâu là mệnh đề chính và đâu là mệnh đề phụ. Về tham chiếu danh từ riêng á, Các triết gia ngôn ngữ chia làm hai nhóm: A, học thuyết mô tả về danh từ riêng, tức là đánh giá danh từ riêng từ góc độ mô tả và chức năng của danh từ riêng, dầu là nhân danh hay địa danh cũng chỉ là để mô tả thôi. Tiếng Anh gọi là description theories for proponents. Theories thỉnh thoảng còn được dùng số ít, trên thực tế thì được dùng số nhiều là bởi vì trong cùng một truyền thống, các triết gia cũng có khuynh hướng trình bày các học thuyết khác nhau, nhưng điều có thể được liệt chung thành là cái nhóm mô tả tính năng của danh từ riêng là để làm cái công việc mô tả trong một câu thôi. Thông qua nội dung được mô tả, các danh từ riêng là các thuật từ chỉ cho tên con người và tên đất, đóng vai trò là chủ ngữ của một câu. Các nội dung mô tả có chức năng xác định các tham chiếu của danh từ riêng đó, không thể làm chức năng khác, ngoài trừ là sử dụng danh từ riêng sai lầm trong một câu. Bây giờ ta thử đánh giá tham chiếu là một danh từ riêng chỉ cho địa danh qua ví dụ sau đây. Khi nói đến Bồ Đề Đậu Tràng, người ta muốn nói đến địa điểm mà Sa Môn Gotama đã trở thành bậc chánh giác đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Ở đây, người phát ngôn về địa danh Bồ Đề Đậu Tràng, khi làm công việc mô tả đó, người có thể nghĩ rằng Bồ Đề Đậu Tràng là thánh địa quan trọng nhất của Phật giáo. Có thể việc mô tả quan trọng nhất trong các thánh địa là ẩn hay là được tính lược, nhưng mà cái nội hàm kéo theo tạo thành một cái hệ ý nghĩa ít nhiều gì phản ánh điều đó. Tương tự, khi ta có câu mô tả Lâm Tỳ Ni là thánh địa quan trọng đối với cộng đồng Phật giáo toàn cầu, vì nếu không có đó, ta không có Thái tử Tất Đạt Đa. Cái câu vì không có đó, ta không có Thái tử Tất Đạt Đa là một câu bổ nghĩa. Có thì càng rõ nghĩa, không có nghĩa của nó cũng đã được ngầm ám chỉ ở trong cái câu Lâm Tỳ Ni là nơi đản sinh ra Thái tử rồi. Phối hợp hai câu lời nãy, chúng ta thấy Lâm Tỳ Ni là nơi mà Thái tử Tất Đạt Đa có mặt, sự ra đời của một bậc nhân cách vĩ đại. Còn Bồ Đề Đậu Tràng là sự ra đời của đạo tuệ giác, đạo mở mắt tỉnh thức, đạo lấy trí tuệ là trung tâm để xóa các hình thức mù chữ về đạo đức, mù chữ về tâm linh, mù chữ về bình đẳng xã hội, mù chữ về các nỗ lực có thể thành tựu được các hạnh phúc trong cuộc đời. Và do vậy, một số học giả có khuynh hướng quan trọng quá Bồ Đề Đạo Tràng hơn là Lâm Tỳ Ni. Còn các trường phái đại thừa đó thì đánh giá Lâm Tỳ Ni có một vai trò quan trọng, vì không có Lâm Tỳ Ni thì không có Tất Đạt Đa, không có Tất Đạt Đa thì không có Đức Phật Thích Ca. Do đó nội dung mô tả đã được xác định ở trong cái từ tham chiếu rồi. Việc mô tả có bổ ngữ hay không có bổ ngữ nó không quan trọng nữa. Triết gia Bertrand Russell là có nhận xét sau đây: nội dung mô tả có thể rất khác nhau trong các bối cảnh lịch sử khác nhau. Giờ là một câu ngắn, nhưng nhận xét này nó gợi ý lên nhiều thứ lắm. Là bởi vì hệ quy chiếu là thường dựa vào danh từ riêng, nhưng mà bản chất của một danh từ riêng đó nó không nhất thiết là giữ được cái nội hàm ý nghĩa của nó trải dài qua chiều dài lịch sử. hoặc là được sử dụng ở trong các ngữ cảnh khác nhau. Thử khảo sát ví dụ sau đây: khi A là một người nào đó được giả định là thái tử Tất Đạt Đa, thì vợ của thái tử, tức công chúa Yajurala, được xem là vợ của A. Áp dụng mô tả trụ tượng này vào trong một vở cải lương, Trọng Phúc đóng vai thái tử Tất Đạt Đa trong vở cải lương Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, thì vợ của thái tử được xem như là vợ của Trọng Phúc, với cái nghĩa là tương đương Phật Thích Ca và vợ Như Lạc Lạc trong bối cảnh là sân khấu về cuộc đời của Đức Phật. Các danh xưng thái tử Tất Đạt Đa, Yajurala còn hay mắc lệ thuộc vào cái bối cảnh mà nó được sử dụng. Sau vở cái lương đó được hạ màn, thì cái chức năng và vai trò là thái tử Tất Đạt Đa, rồi Sa Môn Cù Đàm, rồi Phật Thích Ca ở Trọng Phúc không còn nữa. Nhưng nếu như mà Trọng Phúc là sử dụng ba cái chức năng đó như là một hệ tham chiếu cho mình trong các quan hệ dân sự, xã hội, luật pháp, tôn giáo và tâm linh, là một sự lạm dụng, có thể dẫn đến các rắc rối về luật, về kiện tụng và những tranh chấp về dân sự nói chung. Và tương tự, ai đóng vai là công chúa Gia Du Đà La, Gia Vua Tịnh Phạn, Hoàng hậu Mai Gia, thì cũng phải thấy rõ được các tính năng đó, và không nên lạm dụng cái tính tham chiếu mà mình đang được nhập gia trong một bối cảnh sân khấu một bộ phim cho các tình huống và bối cảnh khác ngoài bộ phim. Do đó các danh xưng tạo ra những tham chiếu trong một câu có thể thay đổi theo bối cảnh, vì chúng bị lệ thuộc vào ngữ cảnh và bối cảnh. Một ví dụ khác: khi một tu sĩ Phật giáo có mặt ở trong một ngôi trường và được các giảng viên, giáo sư dùng một cái từ là thưa thầy, xin thầy giải thích cho chúng tôi biết về tứ diệu đế, như là cảm năng giải quyết nỗi khổ niềm đau cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới của Đức Phật. Thì cái niệm thầy là một tham chiếu trong tình huống này, được hiểu theo hai ba nghĩa khác nhau, chứ không nhất thiết là một. Vì người được yêu cầu giải thích là một thầy tu, cho chữ thầy đó có thể được hiểu là thầy tu. Nếu thầy tu đó là một vị ni, thì chữ thầy đó là chỉ cho một tỳ kheo ni đang có mặt. Nếu đó là một hòa thượng thì chỉ cho một vị tôn túc. Nghĩa thêm chữ thứ hai có thể phát sinh: thầy đây là thầy giáo, và tu sĩ này có mặt trong một trường đại học, trong một buổi hội thảo, tọa đàm, với chức năng là một nhà giáo có nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn, được thỉnh mời tham dự để phát ý kiến về vấn đề chuyên môn nào đó, chứ không nhất thiết là thầy tu. Ngữ cảnh ba: người mời phát biểu đã từng học với ông thầy tu này tại một trường nào đó, cho một môn học nào đó, thì nghĩa thầy đây có thể là tình thầy trò, mối quan hệ cá nhân và tính tham chiếu cá nhân đó được hiểu một cách rất là thân mật giữa người mời và người được thỉnh mời. Ít nhất là ta có ba hệ tham chiếu với ba nội dung và ý nghĩa khác nhau trong ngữ cảnh vừa nêu. Như vậy, ngoài cái việc bị lệ thuộc vào bối cảnh, nội dung của nó còn bị lệ thuộc vào cách thức sử dụng các danh từ riêng làm hệ tâm chiếu của người phát ngôn. Do đó tách bạch rõ ràng về các tham chiếu và nội dung của nó sẽ làm cho chúng ta không bị rắc rối trong các sử dụng. Chiếc cầu ngôn ngữ cho rằng các cá thể được đề cập trong một câu bằng một danh xưng phải được xác định. Còn nếu không được xác định thì mô tả và sự đề cập đó được xem là không chuẩn xác vì không có tính tương thích trong một hệ quy chiếu. Trên thực tế thì nội dung mô tả phải là mô tả được xác định thôi. Có thể đang lúc mô tả do là thiếu kỹ năng, thiếu ngôn ngữ, thiếu vốn luyến, ta mô tả chưa trọn vẹn, chưa đầy đủ ý nghĩa, làm cho cái nội dung mà mình muốn có tính xác định, hiểu rõ ràng, không bị lẫn lộn với cái khác, bị ngộ nhận ở người nghe, người đọc, người thưởng thức. Do đó phải để ý đến nội dung mô tả, rồi các khái niệm được sử dụng để mô tả, để chúng ta mô tả một cách chuẩn nhằm tạo ra tính xác định về nội dung. Nhờ đó các tham chiếu được hiểu chuẩn. Có một tu sĩ trẻ giảng ở An Giang vào năm ngoái. Trong số quần chúng nghe đó, có trên phần nữa là những người theo hệ phái Hòa Hảo. Chúng tôi không thích dùng Phật giáo Hòa Hảo, nó là một hệ phái Phật giáo thôi. Thì vị giảng sư trẻ này đã mô tả về Quỳnh Phú Sổ là một vị Bồ Tát, tạo ra một cái phản ứng làn sóng rất là mạnh theo tính di truyền. Vài ngày sau đó đó, thơ tố cáo được gửi đến Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ Phật giáo, rồi Hội đồng Trị sự Trung ương, Văn phòng 1, Văn phòng 2, Ban Thư ký Hội đồng Chứng minh, rồi Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Hoằng pháp Thành phố, đề nghị tẩy chay vị giảng sư này. Thì có một vị theo khuynh hướng cực đoan đó đến gặp chúng tôi và cũng có đề nghị tương tự. Chúng tôi nói gọi ngài cư sĩ Quỳnh Phú Sổ là Bồ Tát là quá tôn kính, chứ nếu là tôi gọi là một cư sĩ lỗi lạc, một cư sĩ có nhiều đóng góp cho Phật giáo. Vì trong những sáng tác của ngài Quỳnh Phú Sổ, khi đề cập đến ba ngôi tâm linh, ông rất tôn kính. Sau khi ông qua đời đó, thì cái việc mà loại bỏ vai trò của Tăng Bảo đó, là cái công việc của người sau, những học trò của ông, chứ không phải là bản thân ông. Do đó khi mình gắn vào trong một tham chiếu một nội dung thánh, thì mình nghĩ đó là nội dung bất khả xâm phạm, thì ta có thể rơi vào những tình huống rất là cực đoan, mà vốn nó không có trong các truyền thống tâm linh của Đạo Phật. Nó có thể có trong Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo và các tôn giáo khác. Còn Đạo Phật thì có những thước đo, có những hệ quy chuẩn để đánh giá đâu là bậc thánh, và bậc thánh đó là ở cấp Bồ Tát, cấp A La Hán hay là cấp chân nhân, rõ hết. Chứ không phải vì ta tôn kính một người nào đó rồi ta tự phong chính mình hay là tự phong người đó theo cách riêng của mình muốn. Như vậy nội dung mô tả phải được xác định, và xác định đó nó phải chấp nhận các mặc định, chứ bằng không trong cái tương tác xã hội đó, chúng ta có thể bị va chạm những cú sốc, và cái những cú sốc đó nếu mình bắt người ta phải theo thì mình đã vi phạm cái tự do ngôn luận mà vốn luật pháp bảo hộ. Đang khi đó cùng là những hệ phái trong cùng một đạo Phật thì ta đừng nên rơi vào những khuynh hướng ứng xử cực đoan, vì nó không phản ánh đúng được cái bản chất và nội dung hành xử của một người tu học Phật. Ý nghĩa của một danh từ riêng chỉ đơn thuần là cái chứa đựng ở trong danh từ riêng đó. Thì đây là định nghĩa quan trọng nhất của triết học ngôn ngữ về tham chiếu. Bây giờ ta thử khảo sát 4 câu sau đây. Một, Niết bàn là trạng thái chuyển hóa tất cả khổ đau. Hai, Bồ Tát Quan Thế Âm sống tại thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ba, lông rùa và sừng thỏ không tồn tại. Và bốn, Phật tử là những người chủ trương vô thần nhưng sống và tôn trọng đạo đức. Ở đây cả bốn câu thì có bốn nội dung, vì nó có những tham chiếu khác nhau, hệ lý nghĩa và chân lý liên hệ đến tham chiếu đó hoàn toàn khác nhau. Trong ví dụ một, ta thấy nó có mối quan hệ đồng đẳng về giải thích, mà với một là chữ Niết Bàn, tức là một tham chiếu. Với hai là trạng thái chuyển hóa tất cả khổ đau, là một bộ túc ngữ giải thích về nội dung của Niết Bàn. Như vậy, tham chiếu Niết Bàn được giải thích bằng một nội dung đồng đẳng. Vì là nội dung đồng đẳng nên nó được hiểu không phải là nội dung duy nhất. Và như vậy, ta có thể sử dụng các cái quan hệ đồng đẳng khác như là một bổ túc ngữ để giải thích cho cái tham chiếu đóng vai trò là chủ ngữ trong một câu. Do đó, có người sẽ giải thích như thế này: Niết bàn là trạng thái không còn tham sân si, cũng có ý nghĩa tương đương. Hoặc Niết bàn là trạng thái an lạc, tỉnh tại, tuyệt đối, là hạnh phúc bất biến sau khi con người đã không còn là phàm nữa, cũng có ý nghĩa tương đương. Hoặc ở trong Udana, văn học Pali, thì nếu bạn được định nghĩa không phải là mặt trời, không phải là mặt trăng, không phải ban ngày, không phải ban đêm, không phải cảnh giới, không phải nơi chốn, mà nước bàn là trạng thái an lạc tâm, là hạnh phúc tuyệt đối. Và ta có thể có các mô tả đồng đẳng có thể chấp nhận được. Do đó, nắm được cái nghĩa của bài quy chiếu, ta có thể sử dụng tính đa dạng trong ngôn ngữ để tạo cho nội dung mô tả trở nên phong phú, và ý nghĩa đó vẫn được chấp nhận như một sự tương thích chân lý. Trong ví dụ thứ hai, gợi mở về những thông tin được chứa đựng. Thông tin đây là cảnh giới sống, một nơi mà nó ở cách quả địa cầu và hệ mặt trời của chúng ta tính bằng 5 ánh sáng, được mặc định là một thế giới Tây Phương theo một cái định vị tương đối của con người đang có mặt trên hành tinh và vị trí xoay của hành tinh ở mức độ tương đối. Trong khi đó, ở ví dụ thứ ba đó thì nó nói về cái vô nghĩa, vì tham chiếu được mô tả đây là cái phi hiện thực. Vô nghĩa này không có nghĩa là tuyệt đối, vì đối với triết học Phật giáo, khái niệm lông rùa sừng thỏ được sử dụng để chỉ cho những cái ngộ nhận của tâm, tà kiến, vọng niệm, và do đó cần phải chuyển hóa những ngộ nhận đó thì con người mới có thể sống và trải nghiệm được làm chân tâm thường trú, an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cho nên khái niệm vô nghĩa như là đấm một vai trò tham chiếu hữu nghĩa trong câu. Thế nhất là trong những ví dụ đang nói về những cái mộng tưởng, điên đảo, vọng niệm của tâm. Trong ví dụ thứ tư á, thì chúng ta tham chiếu đây là chỉ cho một cái nội dung được giải thích liên hệ đến những cái ngoài nội dung giải thích đó theo một cái chiều hướng đó là Phật tử là người chủ trương vô thần. Và định nghĩa này đó, mặc dù nó không chuẩn về phương diện Phật học, nhưng mà ít nhất là cho những người theo triết học và tôn giáo đó có thể thấy rất rõ là người tu theo Phật có thể được đặt riêng một chiếu vì khác hoàn toàn và vượt lên trên các tín đồ của các tôn giáo nhất thần đa thần trong lịch sử của con người. Và với bộ túc ngữ sống đạo đức giải thích cho việc vô thần, nhưng mà vô thần có giá trị nhân sinh chứ về vô trần theo hướng đà phá. Nội dung của các mô tả thường gắn liền với các tham chiếu có khi là gắn với danh từ riêng và tạo ra ý nghĩa của danh từ riêng đó. Thì đây là một trong những nội dung quan trọng của học thuyết tham chiếu. Và điều này chúng ta đã phân tích ở các ví dụ vừa nêu trên. Danh từ riêng có cùng một tham chiếu có thể có ý nghĩa mô tả khác nhau, khâu reference hoặc là khâu reference với vai trò là một danh động từ. Trong ví dụ chữ thầy được sử dụng trong một hội thảo mà người được mô tả tham chiếu là một tu sĩ, ít nhất là có ba nghĩa: nghĩa thầy tu sĩ, nghĩa thầy giáo và nghĩa thầy trò. Như vậy chữ thầy đó đã chỉ cho một tu sĩ đó, thì tu sĩ đó đó được xem là người cùng tham chiếu, cho nên đã tạo ra các ý nghĩa hoàn toàn khác nhau trong cùng một bối cảnh. Hoặc là khái niệm Như Lai là từ đồng tham chiếu với Phật. Các đức hiệu còn lại của các đức Phật trong văn học Pali và văn học Đại Thừa cũng đều được gọi là những khái niệm đồng tham chiếu với từ Phật và từ Như Lai. Vấn đề được đặt ra là các danh từ riêng về mặt ngữ nghĩa học không tương đương với sự mô tả được xác định là đơn nghĩa, singular definite descriptions. Nếu chúng ta không xác định điều này đó, thì đôi lúc chúng ta đánh đồng các danh từ được mô tả về một tham chiếu cũng chính là bản thân của sự vật đó trong thế giới hiện thực. Và cũng nhờ vào cái sự phát triển của triết học ngôn ngữ mà những điều mà Đức Phật nói trong các kinh, sự mô tả về thực tại và bản thân của thực tại đó không phải là một nhưng không phải là hai. Không phải là một là vì nếu không có thực tại đó thì sự mô tả về nó sẽ không có bằng, nếu đó là một mô tả chuẩn. Nhưng mà sự mô tả đó bao giờ cũng có những giới hạn nhất định, có khoảng cách, cho nên cho hai cái này là một ngộ nhận. Ví dụ dụ ngôn ngón tay trỏ mặt trăng trong kinh điển Đại Thừa được hiểu là danh từ ngón tay, không chỉ cho cái thực tại ngón tay mà con người đang có để sử dụng cho các sinh hoạt thường nhật. Và mặt trăng đó là một khái niệm không phải chỉ cho mặt trăng đó về phương diện và vật lý học, vũ trụ học, hay là được áp dụng trong các ngữ cảnh của họa của quay phim hay là điện ảnh, mà chúng được sử dụng như là hai công cụ để diễn tả. Một cái là kinh điển, lời Phật dạy nói chung, tức là ngón tay. Một cái đó là chân lý và sự giác ngộ chân lý để được an vui hạnh phúc qua hình ảnh của mặt trăng. Còn nếu cho rằng là mặt trăng đó là chân lý, ngón tay đó là kinh điển, thì chúng ta bị sai lầm. Trên thực tế thì hai khái niệm này được vay mượn để diễn tả hai nội dung mà con người cần hướng về thôi. Kinh điển không thể không có vì nó đóng vai trò ngón tay. Niết bàn không thể không thực tập để trải nghiệm vì nó đóng vai trò của mặt trăng. Cho nên đánh đồng mà các khái niệm danh từ riêng và từ chung mô tả trong một ngôn ngữ tương đương với cái được mô tả là một sai lầm. Hay nói cái khác là chấp ngôn ngữ, đó là một phần của chấp pháp. Nhu cầu của các phán đoán đồng nhất giữa các danh từ riêng có đồng tham chiếu là rất cần thiết trong ngôn ngữ. Cái phán đoán đồng nhất giữa các danh từ riêng được hiểu là những mệnh đề, những câu mà khi nói ra đó, người ta phải hiểu nó theo một cái nghĩa nhất định thôi, chứ không có nghĩa khác. Tính đồng nhất giữa các danh từ riêng với một cái hệ quy chiếu nhất định nào đó cần phải được tuân thủ tuyệt đối. Ví dụ, ta có câu tu sĩ Phật giáo là những người độc thân nhưng chuyển hóa được sự cô đơn. Thì cái mô tả trong nội dung câu này á, là không phải vì ế vợ, ế chồng, chán đời, thất tình, thất bại, thất nghiệp, vô tích sự, mà một người tu sĩ Phật giáo hoặc nam hoặc nữ đã trở thành là người không lập gia đình. Ở đây có nhiều người có cơ hội hôn thú rất là cao nhưng không màng đến, không bị vướng kẹt vào, cho nên muốn mình được thông dong hơn, phục vụ được nhiều người hơn, và do vậy đó là tình nguyện sống đề độc thân và không bị ám ảnh bởi cái tính bản năng, cho nên đã vượt qua được trạng thái cô đơn trong việc sống độc thân. Mô tả đó là rất rõ ràng và nó nói được cái đặc điểm giá trị của người tu sĩ Phật giáo. Nên ai là tu sĩ Phật giáo phải hiểu đời sống của độc thân của mình là thế. Đang khi đó tự Phật tại Lê Minh Xuân gọi là Phật cô đơn, cái đó thì sử dụng sai từ sai nghĩa rồi. Phật ở một mình giữa đồng quan không thể nói là Phật cô đơn. Phật cô đơn là một trạng thái tâm lý, nghĩa là chống vắng, buồn và muốn có người đồng hành, thế gọi là cô đơn. Nên Phật một mình, Phật độc thân thôi. Do đó các chùa phải hướng dẫn các Phật tử sửa lại là Phật độc thân. Mà nói là Phật độc thân thì cũng dư thừa thôi, bởi vì Phật đi tu đâu còn vợ nữa đâu, mà cần phải giải thích về độc thân làm gì. Cho nên những cái ngôn ngữ mô tả trong xã hội đôi lúc đó nó không cùng đồng cái hệ quy chiếu vì sử dụng sai ngữ nghĩa, do kiến thức về văn hóa, triết học, tôn giáo chưa hoàn chỉnh, mô tả sai đó lâu dài nó trở thành một thói quen sử dụng trong từ, nghe thấy hơi mắc cười. Nhưng mà cũng nhờ cái từ mắc cười đó mà cái thùng phước xương của chùa Phật Cô Đơn có thể làm được rất nhiều Phật sự của thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Còn tượng Phật đó cũng không có gì đặc biệt, một tượng Phật xi măng nhỏ hơn rất nhiều các tượng Phật đoạt kỷ lục quốc gia của Việt Nam. Nhưng mà các tượng Phật kỷ lục đó có bao nhiêu người đến để tham quan, và cái nguồn ngân sách do cúng dường mà các tượng Phật đó cũng chưa chắc hơn tượng Phật cô đơn. Nếu trong cuộc đời có những sai lầm tương tự như thế mà tạo ra nhiều cái tác dụng tích cực thì sai lầm đó cũng có thể tạm chấp nhận. Nó theo ngôn ngữ tiếu cho vui. Các danh từ riêng có tham chiếu trực tiếp, không cần tính trung gian, cũng không cần tính trung gian, có một nội dung mô tả tương thuộc. Trung gian có thể là những giải thích thêm, có thì càng tốt, không có thì không sao. Ở trong văn phạm á, thì cái thường đồng vị ngữ hay đồng tăng ngữ á, đóng vai trò là giải thích thêm. Trước và sau một cái đồng tăng ngữ, đồng vị ngữ đó đó, thì người ta thường đặt hai cái dấu gạch ngang trước và sau đó, hoặc là hai dấu phết. Và cái vế đồng tăng ngữ, đồng vị ngữ đó được hiểu là có thể tỉnh lược khỏi câu nhưng không làm thay đổi ý nghĩa của câu. Ví dụ ta có câu Đức Phật Thích Ca gạch ngang, người khai sáng đạo Phật gạch ngang, xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong lịch sử các triết gia và các nhà sáng lập tôn giáo. Người khai sáng ra đạo Phật là đồng tăng ngữ, đúng vậy, cho là đồng tham chiếu trong cái câu với Đức Phật Thích Ca. Bây giờ nếu ta bịch cái vế đó, nghĩa của câu Đức Phật Thích Ca xứng đáng ngồi riêng một chiếu cũng đã rõ nghĩa rồi. Cho nên là bản chất tham chiếu luôn là tham chiếu trực tiếp, còn những cái gián tiếp có càng tốt, không có không sao. Vấn đề của tính cần thiết về tham chiếu hoặc là đồng tham chiếu vừa nêu chưa thật sự cần, cũng có thể thỉnh thoảng xuất hiện trong các mô tả ngôn ngữ. Tiếng Anh nó gọi là the problem of unwanted necessity. Necessity là cái tính cần thiết, sự cần thiết. Mà cần thiết đây là không được kỳ vọng đến, không được mong mỏi. Unwanted ở trong tiếng Việt thì gọi là không mời mà đến. Và các triết gia thỉnh thoảng còn gọi đó là vấn đề của nhận thức, epistemic problem. Ngoài ra còn có những vấn đề mang tính vô minh và sai lầm, the problem of reality. Xin lỗi, đó là the problem of ignorance and error. Ngoài ra còn có vấn đề cứng, tức là the problem of rigidity, còn được gọi là vấn đề mô thức, the model problem. Đó là ba vấn đề chính mà các triết gia ngôn ngữ đề cập đến và xem chúng như là những điều cần phải nhận định để vượt qua. Bằng không á thì có thể dẫn đến các mô tả mang tính hồ đồ, thiếu minh bạch, thiếu sức hút, dẫn đến nhiều ngộ nhận hay là lạc dẫn cho người đọc và người nghe. Tức là cái nào thật sự cần thiết đó thì chúng ta mới đưa vào, như là đồng tham chiếu nhằm bổ tích cho một cái gì đó, mà không thì không cần thiết. Còn các ngộ nhận do thiếu tri thức, do suy luận sai, quy nạp sai, giữ gì sai, tổng hợp sai, và những ngộ nhận về bản thân rồi thế giới thông qua tà kiến, biên kiến, kiến thủ với cấm thủ, đều là những vấn đề mà làm cho việc mô tả một tham chiếu bị hiểu sai. Còn vấn đề mô thức tức là cứng nhắc về cách sử dụng các tự loại, dẫn đến sự ngộ nhận cho người đọc. B. Học thuyết nhân quả về danh từ riêng, the causal theories for problems, còn gọi tắt là the causal theories. Các ý cho rằng là cách dùng một danh từ là nhằm tham chiếu nó về một cái gì đó bất kỳ, được gắn kết với nó theo một cách thích hợp mà không cần người nói kết với nội dung mô tả được nhận dạng với danh từ riêng đó. Ở đây khái niệm nhân quả gợi chúng ta về cái tính mắc xích mà yếu tố đầu đó tạo điều kiện nối kết yếu tố sau, yếu tố sau này tạo điều kiện nối kết yếu tố kế tiếp nữa, và cứ như thế sự tiếp nối nó diễn ra đối với các tự loại, các khái niệm ở trong một câu. Tính liên hoàn và sử dụng mắt xích liên hoàn đó một cách có logic sẽ làm cho người mô tả có thể đạt được nội dung ý nghĩa và chân lý trong các tham chiếu được sử dụng qua các nhân danh và địa danh. Nội dung mô tả được đặng dạng identifying descriptive content với một danh từ riêng á, có thì càng tốt, làm cho nghĩa được rõ hơn, không có thì cũng không sao vì nó chưa thật sự cần. Ở đây nội dung mô tả được xác định, tức là một nội hàm mà người sử dụng ngôn ngữ xác định rất rõ để người ta không có ngộ nhận. Nhưng mà bản thân của các khái niệm, tự thân nó cũng đã có những cái thước đo cho nội hàm rồi. Điều này chỉ nhằm xác định rõ để cho người sử dụng ngôn ngữ không phải bị quá bận tâm về nó, cho nên mô tả trở nên được tự nhiên hơn và nội dung của nó cũng trở nên được sâu sắc hơn. Ví dụ trong bài thơ mô tả về Lô Sơn: Hoành Khang thành lãnh, chắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng. Nếu nhà thơ dừng lại ở hai câu này với nghĩa đen, nhìn theo chiều ngang, nó là một dải, nhìn theo chiều dọc á, là một đỉnh núi cao chót vót. Ở bất kỳ một địa điểm hay tư thế nhìn nào, Lô Sơn cũng đều tạo ra một cái cảnh đặc biệt và khác biệt. Thì nội hàm của nó nếu chỉ đơn thuần sử dụng ở trong thi ca thì nó là một bức tranh rất đẹp, đa dạng, phong phú, ấn tượng, không thể không tham quan về phương diện du lịch. Còn khi nó được gắn kết với bối cảnh của một mô tả triết học Phật giáo đó, thì nó đang nói đến một cái tổng thể hơn, cái toàn cục. Mà khi ý thức diện quy con người bị vướng kẹt vào một chỗ nào đó, được so sánh tương đương là nơi xa, nơi gần, nơi cao, nơi khác, một vị trí nào đó trên núi, hay ở chân núi, hay ở đỉnh núi, thì con người nhận định đánh giá đó sẽ không thể phản ánh được thế giới hiện thực như chúng đang là. Và nó chỉ là phản ánh phiến diện thôi. Nó giống như mù rờ vào chân voi tưởng là cọp, rờ vào tai voi tưởng là cái quạt mo chân dắt. Thì đó, hai câu đó có thể được hiểu như là mô tả cái thế giới viên giác vốn cần phải vượt lên trên thế giới nhị nguyên của nhận thức, thường làm cho con người bị kẹt vào một khuynh hướng nhất định nào đó, cho vậy không thể nào cảm nhận được thực tại trọn vẹn và phản ứng được thực tại trọn vẹn trong ngôn ngữ. Học thức này có thể được hiểu là cách thức mà các thuật từ cần đến các nội dung tham chiếu. Chúng được sử dụng để mô tả nhiều thuật từ tham chiếu, đặc biệt là thuật từ logic, danh từ riêng, các thuật từ tự loại, tự nhiên. Và đã thịnh hành vào những thập niên 70 của thế kỷ 20 với các triết gia Sean Kripke hoặc là Kate Donnellan. Tại đây thì các triết gia đưa ra hai loại chính: học thuyết nhân quả, loại đề cập đến là sự cố định tham chiếu, reference fixing. Ở đây nó được định nghĩa là tham chiếu ban đầu gắn với sự lồng ghép qua tri giác hoặc mô tả. Cố định tham chiếu là một tri giác khi người nói đề cập đến đối vật được tri giác trong ngôn ngữ hay là tri giác trong tâm. Cái khái niệm mà gắn kết ban đầu đó nó có ý nghĩa quan trọng đó. Ví dụ như khi thiền sư Nhất Hạnh viết trong quyển Hoa Sen Trong Biển Lửa bằng tiếng Anh, The Lotus Under the Lotion of Under the Lotion of Fire, khái niệm Engage Buddhism đã trở thành một tiêu điểm thu hút của các nhà xã hội học và chính trị học Phật giáo trên toàn cầu. Từ đó nó dẫn đến một trường phái mới ra đời ở phương Tây, đó là trường phái Phật giáo nhập thế về phương diện xã hội hoặc là chính trị. Thì cái tham chiếu ban đầu Engage Buddhism này đó đã được sử dụng, và các tác giả về phương diện học Phật đó, khi trích dẫn cái từ đó đều ghi chú ở dưới chân trang hoặc là cuối chương hoặc là cuối sách. Đây là khái niệm được thiền sư Nhất Hạnh sáng tạo. It is coined by Zen Master Thích Nhất Hạnh. Thì tính tham chiếu ban đầu nó rất quan trọng, nó như là một sự sáng tạo, như một sự định hướng. Engage trong tiếng Anh nó đa nghĩa lắm, nghĩa đính hôn giữa một người nam với một người nữ qua một khế ước hôn nhân được luật pháp bảo hộ, hay là gắn kết với một cái gì đó, hoặc là tham dự vào một cái gì đó. Đang khi đó trong chữ Hán chúng ta dùng cái chữ là nhập thế, là đi vào cuộc đời, nó có một cái ý nghĩa hình ảnh cụ thể. Nhưng mà nếu mà mình dịch cái từ đó sát ra tiếng Anh thì ta đọc nó rất là kỳ. Entering into the world, người ta có thể hiểu đó là gì? Mình có mặt trong bào thai đang đi vào trong cuộc đời. Cuộc đời đây được hiểu như là cuộc sống, và do đó dịch sát nghĩa đó có thể dẫn đến những cái ngộ nhận. Bởi vậy trong đắn đo thì sư Nhất Hạnh đã dùng cái chữ Engage Buddhism. Nhưng mà thế giới phương Tây ngộ nhận rằng đây là cái từ mà thì sư Nhất Hạnh tạo ra. Thực ra đây là cái từ mà thì sư Nhất Hạnh dịch từ chữ nhập thế Phật giáo, mà các học giả phương Tây ảnh hưởng triết học hiện đại thỉnh thoảng dịch tả dịch Phật giáo, tức là đạo Phật cánh hữu, cánh tả. Đó là một cái từ dịch sai nghiêm trọng. Như vậy dù sao đi nữa thì khái niệm Phật giáo nhập thế bằng tiếng Việt và Engage Buddhism bằng tiếng Anh đã có một chỗ đứng rất lớn trong triết học xã hội và triết học chính trị của Phật giáo trong bối cảnh phương Tây hiện đại. Và tại Thái Lan, ông Sulak Sivelak cũng đã mở rộng cái mạng lưới Phật giáo nhập thế này để nhằm đấu tranh cho các bất công, bất bình đẳng vốn có trong những thể chế quân chủ, dù quân chủ đó dựa trên đạo Phật hay là được chuyển hóa bởi đạo Phật. Khi một đề cập tham chiếu mang tính cố định có giá trị ban đầu như là một hệ quy chiếu, thì sau cái cố định tham chiếu đó cái tên gọi ấy sẽ được truyền từ người nói này sang người nói khác thông qua các giao lưu mang tính truyền thông. Bây giờ khái niệm Engage Buddhism trong thế giới người nói tiếng Anh không còn là cái gì xa lạ nữa, và nó là một trong những cách để biểu đạt cái tính đặc thù của Phật giáo so với các tôn giáo khác. Chỉ thường gọi là involved, liên kết, liên lụy, liên hệ đến nhà thờ hay là cái đền riêng của tôn giáo họ thôi, chứ không có phản ánh cái gì đó liên hệ gắn kết với xã hội ở mức độ tích cực. Hoặc nếu nó bị dính thì nó bị dính ở mức độ tiêu cực, đến độ các bác phải than rằng tôn giáo là thuốc phiện quần chúng. Câu nói đó rất đúng trong bối cảnh của xã hội phương Tây thời Trung Cổ, vì Thiên Chúa giáo thao túng hết mọi thứ: chính trị, triết học, văn hóa, giáo dục, xã hội. Khi một từ tham chiếu mang tính cách cố định đã được sử dụng thì tính phổ quát quá, phổ biến nó ngày càng được lan rộng thôi. Thì theo cái thức này, các triết gia tạo ra các học thuyết mới trên các khái niệm mới, thì từ đó nó tạo ra những cái truyền thừa mới. Và Đạo Phật Đại Thừa của Trung Quốc được xem là sáng tạo mạnh dạn về lĩnh vực này. Ví dụ như khi một nghệ nhân nào đó đã nắn tạo tượng Quan Thế Âm là một người nữ, mà chức y mặc ở trên ngài là các trang sức phẩm mang tính cung đình, lúc đầu nó trở thành một dị ứng rất lớn đối với những người theo Phật giáo truyền thống. Trải qua nhiều thế kỷ đó, thì cái mặc định mang tính cố định quy chiếu này đó đã trở thành là một cái phong cách nghệ thuật về tượng, tranh, ảnh của Phật giáo tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa. Thì lúc đó đó người ta đã sử dụng nó như là một cái gì đó không thể không có. Tương tự, Đức Phật ở Thái Lan bao giờ cũng đội cái mão cung đình của vua, sang trọng hơn vua, vì Phật là thầy của vua, vua là học trò nhiều đời của Phật, và cái sang trọng là vua mang phải thấp hơn Phật đội và Phật mang. Thì do vậy làm tượng Phật ở Thái Lan mà không có cái mão sang trọng quý phái bằng vàng bằng kim cương được xem là chưa đúng về cái phong cách nghệ thuật. Như vậy cái tính tham chiếu ban đầu đó khi đã được xã hội chấp nhận rồi, nó trở thành như là một định chế, chứ không đơn giản là một hệ quy chiếu cho riêng nó nè. Và trong là Phật sự đó, chúng ta cố gắng tạo ra những cái khái niệm, những phong trào, những khuynh hướng mang cái tính gọi là tham chiếu cố định đó, để từ đó nó được chấp nhận một cách rộng rãi. Bây giờ quý thầy, quý sư cô cố gắng làm sao suy nghĩ tổ chức thế nào đó mà giới trẻ và người nam tự động đến một ngày nào đó được ấn định, hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật đến chùa sinh hoạt không nhắc nhở gì hết, tạo ra một cái cố định tham chiếu ban đầu cho cái thói quen đó, thì sức mạnh của Phật giáo sẽ rất tốt. Còn nếu Phật giáo mà chỉ lệ thuộc vào chị em phụ nữ bằng sự tham dự của họ trong các khóa tu, trong các hoạt động Phật sự, thì sức mạnh nó không mạnh được như các tôn giáo nhất thần và đa thần vốn không có yếu tố khoa học, không có yếu tố triết học, nhưng lại có chỗ đứng nhờ sự tham dự của giới trẻ và giới nam. Ngoài ra, tham chiếu nào cũng có thêm một cái loại khác là đề cập đến sự vay mượn tham chiếu, reference borrowing. Vay mượn có thể là một yếu tố không có trong gốc rễ của một văn hóa truyền thống, trong ngôn ngữ, nhưng mà khi được sử dụng lâu dài rồi nó trở thành như là không thể thiếu được. Và thông thường sự vay mượn tham chiếu nó xuất hiện với các quốc gia nằm cạnh các quốc gia cường quốc về văn hóa và triết học. Các ảnh hưởng đó không thể nào ngăn cản được. Ví dụ Nepal, rồi Bhutan, rồi Miến Điện, Tích Lan không thể không vay mượn các khái niệm triết học, tôn giáo học của Ấn Độ. Nó bị ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn minh của Ấn Độ. Tương tự, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan không thể không bị chịu ảnh hưởng về việc vay mượn tham chiếu từ Trung Quốc. Nhật Bản cũng không phải là một nước ngoại lệ trong tình huống này. Ở đây ta tiến hành tham chiếu các sự vật bằng tên gọi. Người nói vay mượn một tham chiếu từ người nói khác thông qua truyền thông. Ví dụ như khi mô tả về cái tính tương tác xã hội của Đạo Phật trong thế giới, và nó có từ chủ trương của Đức Phật, nó vượt lên trên các tôn giáo. Bây giờ nếu không tìm ra được những cái từ nào hay hơn thì các tác giả nói tiếng Anh tạm phải sử dụng cái từ Engage Buddhism, Và lúc đó người ta hiểu Engaged Buddhism này là vay mượn từ thiền sư Nhất Hạnh, tức là từ truyền thống Phật học ở Việt Nam. Không có gì để phải ngại ngùng khi phải thừa nhận việc ấy. Các thành chú vay mượn nó có gốc rễ từ một văn hóa khác, từ yếu tố nước ngoài. Và trong sự tiếp biến văn hóa của Phật giáo tại các châu lục và quốc gia thì tính vay mượn tham chiếu này là rất cần thiết. Ví dụ như kinh 42 chương, ngài Ca Diếp Ma Đằng và chú Pháp Lan đã vay mượn cái công thức của tứ thư ngũ kinh. Bên kia nếu có tử viết thì kinh 42 chương có Phật ngôn. Thế thì Phật ngôn đó là một vay mượn tham chiếu từ nền văn hóa triết học tại Trung Hoa. Và ở một cái thức nào đó ta có thể hiểu, nếu không làm việc này thì chưa chắc người ta đã dễ dàng chấp nhận cái bản kinh đầu tiên là kinh 42 chương được dịch ra để phục vụ cho người Trung Quốc. Theo chúng tôi, nếu lúc đó kinh Pháp Cú được giới thiệu đầu tiên và cũng dùng cái mô thức Phật ngôn thì cái ấn tượng về tính đa nội dung, đa triết học và phục vụ cho đời sống đạo đức, cải thiện nhân sinh của Đạo Phật sẽ được thế giới Nho giáo Trung Quốc chấp nhận, ấn tượng hơn, lan rộng hơn. Vì kinh 42 chương có 2/3 đề cập đến cái việc tu chuyển hóa tính dục của người xuất gia, mà vốn Nho gia xem đó là một cái dị hợp, khó chấp nhận đối với họ. Đang khi kinh Pháp Cú từ triết học căn bản đến nâng cao của Đức Phật và Đạo Phật không có cái gì là không được chứa đựng trong những câu danh ngôn này, cho nên tính nội hàm của nó sâu sắc hơn. Nhưng mà lịch sử là lịch sử thôi. Để thành công trong việc dùng danh từ riêng chỉ cá nhân đối vật trong vay mượn thì người vay mượn đã có thể hoặc phải sử dụng một tên, một khái niệm nào đó để tham chiếu, cần có dụng ý rõ ràng khi làm việc này. Cái dụng ý rõ ràng đó là rất cần thiết. Tại sao chúng ta vay mượn? Và dĩ nhiên khi đặt ra câu hỏi tại sao ta vay mượn thì ta không thể vay mượn một cách lạm dụng, vượt quá cái nhu cầu và tính cần thiết. Áp dụng cái này vào trong nghiên cứu học thuật, có một thanh niên tới chùa Giác Ngộ vào tuần vừa rồi, mang theo cái quyển Luận Văn Tốt Nghiệp khi anh còn là một tăng sinh tại trường cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh khóa 1. Đề tài người ta viết là bản chất của nhân duyên trong Trung Quán Luận, viết 130 trang, mỗi một trang trung bình là có 10 cứu chú. Và liếc mắt qua mục lục cách thức làm bài, trình bày, sách tham khảo, viết nghiêng, viết hoa, viết thường, phải nói rằng là cái luận văn này là đạt quá yêu cầu. Có thể trình chương trình thạc sĩ và phó tiến sĩ ở hải ngoại là đậu ngay thôi. Nhưng mà khi đọc vô khoảng một tiếng đồng hồ thì thấy là anh ta trích dẫn 100% của các cuốn sách viết về Trung Quán và về nhân duyên thôi. Anh ráp nói lại rất là khéo và cũng có chú dẫn hết á. Nhưng mà anh ta khôn ở chỗ như thế này: chích nguyên văn thay vì bỏ vô dấu hoặc kép thì anh ta không để hoặc kép, để nguyên, để là số trang cụ thể, dò vô thì mới biết. Thì cái đó cũng là vi phạm vì do về lạm dụng. Thì nguyên tắc chích dẫn nguyên văn á, nó chỉ được là một đoạn ngắn, một trang cũng không nên chích dẫn nhiều, mà phải dành thời gian, xin lỗi, dành không gian cho cái việc là đánh giá và cái quan điểm riêng của người viết ra, chứ không phải là cứ trích hết toàn bộ những cái đã có trong lịch sử. Thì vậy mình chỉ làm công tác là thu gom, sưu tập, chứ không phải là một cái luận văn hay luận án. Vì đó, lạm dụng tính vay mượn tham chiếu là một sai lầm. Đúng như thế thì mình phải có cái dụng ý bao nhiêu là vừa. Triết gia Kripke phát biểu rằng là để sử dụng danh xưng thành công nhằm chỉ cho một cái gì đó trong vay mượn tham chiếu, bạn không cần làm quen với mô tả đồng nhất về sự vật đó, tức là không cần thiết lắm. Nếu có thì tốt, không có thì không sao. Cách mà bạn sử dụng tên gọi chỉ cần tạo ra bằng cách định danh cho sự vật đó là đủ rồi. Đó là một cái đề nghị có giá trị tham khảo. Trước khi kết thúc thì chúng ta nói thêm ba ý sau đây. Tính tham chiếu của danh xưng được cố định hóa bằng hành vi đặt tên truyền thống. Thế đó danh xưng đó đã trở thành cái ám chỉ đầu tiên về đối vật, designator. Và ám chỉ đó có giá trị truyền thông rất là lâu dài về sau. Các sử dụng tên gọi về sau được thành lập là do nối kết với hành vi đặt tên ban đầu, mất xích nhân quả. Với tiến trình nhân quả này, chẳng hạn như đặt tên cho các bé sơ sinh, cha mẹ của bé sơ sinh sẽ đặt tên đầu tiên, và người thân, làng xóm, trường học, xã hội kể từ đó tôn trọng cách đặt tên này, đã gọi cô cậu bé ấy bằng tên gọi được thừa nhận trong khai sinh. Nói một cách khác, từ một mặc định ban đầu trở thành nền tảng nhân rộng và phổ quát, mắt xích nhân quả xoay tròn về tham chiếu, nội dung và chân lý của đó theo đó được hình thành và buộc trong truyền thông ngôn ngữ phải tuân thủ. Thì đó là những vấn đề trọng tâm của học thuyết tham chiếu. Trong phần này nó còn có những cái liên hệ về các thuật từ thể loại tự nhiên, rồi các cái chỉ mục được sử dụng ở trong tham chiếu, chúng ta sẽ tham khảo trong buổi học kế tiếp.